chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thương mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, kỹ năng ngôn ngữ của một đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi một vài tình huống trong cuộc đời của chúng. Theo nghiên cứu thì sau đây là một số vấn đề có thể góp phần vào sự ảnh hưởng yếu tố tâm lý đến khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Đầu tiên đó chính là tiêu chuẩn chăm sóc. Khi một đứa trẻ bị bỏ rơi, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của trẻ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở trung tâm bảo trợ thường đạt điểm số thấp hơn trong thử nghiệm nhận thức về ngôn ngữ. Khi mà chúng ta không chú ý và chăm sóc đến con của chúng ta như chúng muốn, chúng sẽ không có nghe những gì mà chúng ta nói và không có cơ hội để hiểu nghĩa và âm điệu của các từ. Điều này có thể dẫn đến những vấn đề xã hội trong tương lai. Thứ hai đó chính là khả năng kinh tế. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em sống ở gia đình có điều kiện kinh tế thấp thì sẽ kém thông minh hơn và đạt được ít thành tựu hơn. Kinh tế của chúng ta có thể tạo căng thẳng ở nhà. Sự căng thẳng có thể ức chế sự phát triển của con chúng ta khi nói đến ngôn ngữ và thành tích học tập. Thứ ba đó chính là rối loạn tâm lý. Rất nhiều vấn đề về tâm lý và hành vi có thể hạn chế khả năng nói và hiểu ngôn ngữ của bé. Một đứa trẻ bị rối loạn nhân cách hoặc là tự kỷ sẽ bị hạn chế khả năng tiếp xúc với người khác. Nếu con của chúng ta được chuẩn đoán bị rối loạn tâm lý, chúng ta cần thảo luận với bác sĩ về khả năng con được học và hiểu ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thứ tư đó chính là nỗi sợ hãi xã hội. Kinh nghiệm xã hội là vấn đề quan trọng trong khả năng học hỏi và hiểu ngôn ngữ của trẻ. Khi mà chúng không được giao tiếp với bạn bè hoặc là với người lớn xung quanh, khả năng của chúng bị hạn hẹp. Một đứa trẻ bị rối loạn lo âu hoặc là nhút nhát có thể gặp khó khăn trong việc phát triển ngôn ngữ chỉ bởi vì không được thực hành nhiều, bồi dưỡng cho chúng. Kỹ năng xã hội có thể giúp cho chúng vượt qua nỗi sợ hãi của mình và có thêm nhiều cơ hội để học ngôn ngữ cơ bản hàng ngày. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những nguyên nhân ảnh hưởng đến kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bậc cha mẹ có thêm nhiều kinh nghiệm để giúp bé hoàn thiện được nhận thức ngôn ngữ của mình. Chúc quý vị luôn thành công!
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài cuộc đời tươi đẹp trong Chúa. Thưa quý vị, học giả Alexandre Damas đã nhận xét rằng cuộc đời thật là tươi đẹp tùy theo tấm kính mà xuyên qua đó chúng ta nhìn vào. Nếu cuộc đời thật là tươi đẹp như tư tưởng nhận xét của Alexandre, thì trên đời này có bao nhiêu người đã và đang sống trong niềm vui của cuộc đời? Và nếu cuộc đời là tươi đẹp thì tại sao lịch sử văn hóa của nhân loại đã neo lên nhiều tư tưởng, nhiều ý thơ bất hạnh và khổ đau như triết gia Plato than rằng cuộc đời là một sự lưu đài ngắn hạn? Và Anton Tihikon cho rằng trong 2000 năm nữa con người cũng sẽ than thở như ngày nay: ôi, cuộc đời thật là khốn khổ. Còn thi nhân Đường Bá Hổ đã lưu truyền mấy vần thơ bất hủ: sống 70 năm đã mấy người, trước thì tuổi trẻ sau già lão, thì giờ khoảng giữa được bao lâu, lại còn viên lưu cùng phiền não. Trong văn phẩm Cung Án Ngâm Khúc, ông Như Hầu đã khẳng định mỗi người vào đời như thế nào: thảo nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra. Thánh Kinh có nói đến sự lao khổ bất hạnh của loài người nơi trần thế không? Thánh Sử không chỉ những nói đến sự khổ sở khốn đốn của đời người, mà còn tỏ bài một cách rõ ràng về nguyên nhân của sự bất hạnh và khốn khó của nhân loại. Trong Thánh Sử Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, đoạn 2 câu 8 đến câu thứ 17 và đoạn 3 câu 1 đến câu 7 có chép như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng lên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn qua quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Vả trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, à khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bàn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào mà hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí không, bằng hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đang khô che thân. Thánh sử cũng cho biết hậu quả của sự bất văn phục mà tổ tâm của loài người đã vấp phạm. Cũng Thánh sử Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 đến câu thứ 19, Ngài phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm đèo cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhập mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tặc tê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Thưa quý vị và các bạn, đó là hậu quả của sự vấp phạm mà tổ tâm của chúng ta đã vấp phải ở trong thời gian lúc ban đầu. Cha ông của chúng ta cũng đã để lại những lời nói chí lý vô cùng: hữu thân hữu khổ, hay là sanh lão bệnh tử. Nhà văn Thái Tôn đã để lại bốn câu thơ: cũng bởi có thân thành có bệnh, ví bằng không xác quyết không đau, phép tiên chớ vội khoe không chết, thuốc thánh còn chưa chắc sống lâu. Ông Gióp là người trọn lành trong thời kỳ Thánh sử Cựu Ước, tỏ bài sự gian khổ của loài người rằng: loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sanh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng không ở lâu dài. Sách Gióp đoạn thứ 14 câu 1 câu 2. Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời cầu nguyện cùng Chúa rằng: tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bắt quá là lao khổ và buồn thảm vì đời sống chán qua. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 90. Thì cực khổ của thể xác không tai hại bằng sự đau khổ của tâm hồn, tinh thần. Người ta có thể có một đời sống tươi đẹp, hạnh phúc trong khi làm lụng vất vả, mệt nhọc, nhưng sự thương đau nội tâm sẽ giết chết cuộc đời tươi đẹp và gây nên bệnh tật cho cơ thể, đồng thời tạo nên không khí ngột ngạt cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội và cho quốc gia. Làm sao để có được một cuộc đời tươi đẹp trong thế giới khổ đau này? Theo quan điểm của phần đông người ta trong xã hội văn minh ngày nay thì cho rằng cuộc đời tươi đẹp là phải trẻ trung, có chút ít địa vị trong xã hội, giàu sang, lên xe xuống ngựa trong cuộc sống sung túc. Nhưng trên thực tế có đúng như vậy hay không? Đại đế của Pháp quốc là Nã Pha Luân đã có đầy đủ mọi thứ mà con người ai cũng mơ ước để xây đắp và tô điểm một cuộc đời tươi đẹp trong danh vọng, quyền uy và trong sản vật. Thế mà Nã Pha Luân đã thổ lộ tâm tình trên đảo Saint Helena rằng: trong cuộc đời của tôi không có được tới 6 ngày sung sướng tươi đẹp. Ta nghe Đường Bá Hổ giải thích: tiền của cũng nhiều, càng quán lo, quan chức càng cao càng nhập sắc, quan to tiền nhiều làm những lo, chỉ tổ làm cho đầu trắng bạc. Cuối trang tùy bút của học giả Emerson có đoạn trích sau đây: khi ta thắng trên dưới chánh trị, khi lợi tức của ta gia tăng, khi hết bệnh khỏe mạnh trở lại, hay có bạn đi xa về, hoặc gặp một hoàn cảnh nào, những lúc đó ta thấy tinh thần phấn khởi và ta nghĩ rằng niềm vui sắp tới, cuộc đời tươi đẹp bắt đầu. Nhưng không đâu, xin đừng tin như vậy, vì không có thể như vậy được. Ngoại trừ ta ra, không một cái gì mang lại niềm vui thật cho tâm hồn ta đâu. Montaigne là một triết gia người Pháp dùng những lời sau đây làm câu châm ngôn cho cuộc đời: loài người đau khổ do hoàn cảnh thì ít, mà do ý niệm của mình về hoàn cảnh thì nhiều. Helen Keller sống ở trong hoàn cảnh vừa đuôi vừa điếc lại vừa câm, thế mà tâm hồn bà đã ca tụng cuộc đời: đời sống sao mà tươi đẹp đến thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn đang ở trong hoàn cảnh éo le, sự bất hạnh nào đó, tâm hồn của bạn có ca tụng được như Helen Keller chăng? Quả thật, đúng với tư tưởng của nhà thơ Milton, ông cũng bị đuôi mù, nhưng cũng đã tìm ra chân lý sống. Tâm thần ta một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Và học giả Phạm Công Thiện, tác giả quyển sách Ý Thức Mới, ông có viết: đối với con người tầm thường, sự đau khổ và hạnh phúc chống đối nhau như hai kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đối với con người khác thường thì đau khổ và hạnh phúc phối hiệp nhau. Còn văn nhân Henri Bartali lại có tư tưởng hay quá: nhìn là họa sĩ, đau khổ là thi sĩ. Từ chỗ phối hợp hình thể với tâm hồn, người ta có thể tạo ra nghệ thuật linh động, toàn diện, đẹp nhất trên sân khấu. Vâng, tôi lặp lại: nhìn là họa sĩ, đau khổ là thi sĩ. Từ cái chỗ phối hợp hình thể với tâm hồn, người ta có thể tạo ra nghệ thuật một cách linh động, toàn diện, đẹp nhất sân khấu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, làm thế nào để có được một cuộc đời thật tươi đẹp? Theo quan điểm về phương diện tâm lý học thì học giả Alexandre Dumas bảo rằng cuộc đời thật là tươi đẹp tùy theo tấm kính mà xuyên qua đó chúng ta nhìn vào. Một vị thương gia kia rất được thành công trên đường doanh nghiệp. Một hôm, ông ta đi đến gặp vị tu sĩ được nổi tiếng ở trên đường tu học. Sau vài câu chào hỏi tham biến, người thương gia bàn hỏi tu sĩ: như tu sĩ đã biết, tôi là một thương gia thành công và giàu có ở trong vùng này. Tôi không bao giờ thiếu thốn một điều gì cho cuộc sống cả, nhưng đời sống của tôi bao giờ cũng lo lắng, bồn chồn và bất an, tâm hồn không được thảnh thơi, khoan khoái và tươi vui. Tại sao? Vị tu sĩ ra dấu cho người thương gia đi đến gần bên cửa sổ và nói: ông hãy nhìn ra cánh cửa kính này và nói cho tôi biết ông thấy những gì ngoài kia. Sau khi nhìn qua cửa kính, người thương gia đáp: tôi thấy ngoài kia nào là ánh nắng mặt trời, người ta đi qua đi lại vui cười hớn hở, nào là bông hoa cây cối xanh tươi, màu sắc rực rỡ đẹp vô cùng. Nghe nói xong, người tu sĩ là chỉ ông nhìn vào tấm kính của cái tủ đứng và nói với ông rằng: hãy nhìn vào và nói cho tôi biết ông thấy gì. Vị thương gia quay người qua và nhìn vào, xong ông ta nói: tôi chẳng thấy chi cả ngoài cái hình dáng của tôi mà thôi. Vị tu sĩ ân cần giải thích: kính cửa sổ và kính cửa tủ đều là một loại kính như nhau, nhưng kính cửa tủ có tráng lên một lớp bạc nên nhìn vào chỉ thấy hình ảnh của người nhìn mà thôi. Rồi tu sĩ nói tiếp: cũng một thể ấy, nếu con người coi trọng tiền tài và danh vọng của đời này thì người ấy chỉ thấy mình chứ chẳng còn coi trọng những sự vật và những người ở xung quanh mình nữa. Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta phá vỡ được lớp bạc của hoàn cảnh, của danh vọng, của chính mình thì ta có thể dễ dàng nhìn thấy được sự sinh động của cuộc đời tươi đẹp trong tâm hồn và trong cuộc sống. Ông H. J. Inlet là một người Ấn bị bệnh lên sưởi mới vừa khỏi, thì chứng bệnh thận bộc phát, phải chạy chữa đủ thầy đủ thuốc, uống đủ loại thuốc, thuốc Tây có, thuốc Tàu có mà không thuyên giảm gì cả. Sau đó lại còn biến chứng lên áp huyết cao gia tăng. Bác sĩ cho biết rằng không có cách gì để có thể làm cho áp huyết đó giảm xuống được mà lại còn tăng cao hơn nữa. Bác sĩ khuyên bệnh nhân hãy gấp rút thu xếp việc nhà sớm được chừng nào tốt chừng ấy đi. Bệnh nhân Enlert về nhà xem lại bảo hiểm nhân mạng đã được đóng đầy đủ chưa, nợ nần còn thiếu ai lo thanh toán, và cầu nguyện xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi từ trước cho đến nay, rồi chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi. Cả gia đình ông đều bối rối tuyệt vọng, chờ đợi quả bom nổ chậm. Vợ con khóc than thảm thiết, và chính ông cũng như chìm sâu vào trong cảnh vô vọng. Nhưng sau một tuần lễ khóc than cho chính mình ông tự nhận thấy mình hành động như một người điên và tự hỏi có lẽ sẽ được sống thêm một năm nữa, sao lại không ráng hưởng vui cho hết cái đời đi đã. Tự nghĩ rồi, ông ngưỡng ngực lên, miệng mỉm cười, rồi ráng cử động như người khỏe mạnh. Ban đầu có khó thật, có đau thật, song ông gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ. Và như vậy chẳng những dễ chịu cho ông mà còn dễ chịu lẫn cho gia đình. Ông nhận thấy bắt đầu khỏe khoắn hơn, gần được như ý muốn, bệnh tình tiếp tục giảm. Mình đáng lẽ phải xuống hố từ lâu rồi, ông làm mạnh lên và vui sướng, áp huyết xuống thấp. Chắc chắn có điều này, nếu ông cứ nghĩ rằng thế nào cũng chết thì lời bác sĩ tiên đoán cho ông sẽ thành sự thật. Nhưng ông đã thay đổi thái độ và tinh thần tích cực để giúp đỡ ông tự chữa trị lấy căn bệnh của mình. Thưa quý vị và các bạn, đó là một quan niệm thực tế về tâm lý chúng ta nên áp dụng vào cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống tươi đẹp. Một quan niệm xác thực nữa để có được một cuộc đời thật tươi đẹp là một cuộc đời tươi đẹp ở trong Chúa, mà Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 đến câu 3 vua David đã tìm ra được trong sự soi dẫn của Chúa: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ vì luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, không liên can đến tội lỗi và không vấp phạm. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường lối tội nhân, không ngồi chỗ kẻ nhạo báng. Tục ngữ Việt Nam ta có câu để đời: nhất tội nhì nợ, nghèo vì nợ, sợ vì tội. Làm thế nào để không bị liên can đến tội lỗi? Vì mọi người đều phạm tội. Trong Đức Chúa Giê-xu, mọi đều được sạch tội, vì Chúa Giê-xu có đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Đức Chúa Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15. Và đám mình trong lời của Chúa sẽ sống một cuộc đời tươi đẹp. Hãy lấy làm vui vẻ luật pháp của Đức Chúa Trời và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, thì người ấy như thế nào? Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẻ tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thạnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của vua David quả thật là một cuộc đời tươi đẹp ở trong đường lối của Chúa. Bí quyết mà David có được cuộc đời tươi đẹp thật là gì? Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Chúa sẽ chỉ tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có đều vui vẻ vô cùng. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị đến với Đức Chúa Giê-xu để quý vị có thể sống một cuộc đời tươi đẹp trong đấng cứu thế. Và không chỉ những sống cuộc đời tươi đẹp ở đời này mà thôi, nhưng đời sau bảo đảm Chúa Giê-xu sẽ ban cho quý vị sự cứu rỗi cho linh hồn của mình trong ngày mà Chúa sẽ trở lại trần gian này, ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Chúa và chờ đợi Ngài, Ngài trở lại. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.